cái trình độ giữa bóng đá châu Á với lại châu Âu với Nam Mỹ nó không còn lớn như trước đây nữa, nó được thu hẹp rất đáng kể rồi.
Thưa quý vị, cho tới hiện tại thì World Cup 2022 không chỉ hấp dẫn về chuyên môn mà còn mang đến những cảm xúc đặc biệt khi chứng kiến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác qua mỗi trận đấu. Các đội bóng châu Á đã góp phần không nhỏ vào những bất ngờ đó khi mà chưa bao giờ bóng đá châu Á lại có đến 3 đại diện vượt qua vòng bảng một kỳ World Cup. Nhưng lịch sử đã thay đổi ở World Cup 2022, giải đấu chứng kiến nhiều trận thắng ấn tượng của các đại diện châu Á trước các đội bóng mạnh hơn. Vậy thì đằng sau một kỳ World Cup thành công của bóng đá châu Á là gì? Đó sẽ là chủ đề của Podcast ngày hôm nay. Với tôi là Quốc Huy và anh Huy Đăng, phóng viên báo Tuổi Trẻ.
Xin chào MC Quốc Huy và các bạn đang lắng nghe Podcast Tuổi Trẻ.
Dạ vâng, thưa anh Huy Đăng. Dù là đã dừng chân ở vòng 16 đội, nhưng mà chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng là một thái độ thi đấu tuyệt vời của các cầu thủ châu Á đã thổi luồng sinh khí cho người hâm mộ. Không trận đấu nào có sự góp mặt của Hàn Quốc, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út hay là Iran mà lại nhàm chán hay là kém chuyên môn cả. Và có thể nói thì bóng đá châu Á đã chiêu đãi người hâm mộ toàn cầu một bữa tiệc thực sự ở World Cup 2022. Vậy thì theo anh, yếu tố nào đã tạo nên một kỳ World Cup thành công đối với các đội tuyển châu Á vậy ạ?
Theo mình thì có hai cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất thì đã được các huấn luyện viên, các chuyên gia phân tích khá nhiều từ trước thềm World Cup này rồi. Đây là một kỳ World Cup mà lịch thi đấu của nó quá khắc nghiệt, quá lạ lùng so với trước đây. Năm giải vô địch hàng đầu châu Âu họ diễn ra đến cái tận tuần lễ cuối cùng trước thềm World Cup khởi tranh. Điều đó đồng nghĩa với là những cầu thủ của hàng đầu của châu Âu, của Nam Mỹ đa phần là họ chỉ có khoảng một tuần để hội quân, để nghỉ ngơi trước khi đá World Cup. Trong khi đó thì phần đông các giải châu Á họ được nghỉ ngơi từ khoảng cuối tháng 10. Như vậy là họ có khoảng 3 tuần để tập luyện và nghỉ ngơi cùng đội tuyển quốc gia. Các bác sĩ, các chuyên gia mà mình đã trò chuyện trước thềm World Cup đều thống nhất đây là cái khoảng thời gian nghỉ ngơi phù hợp để giúp các cầu thủ châu Á có được phong độ tốt nhất. Đó, trong khi các cầu thủ châu Âu thì không có được cái khoảng nghỉ ngơi phù hợp để hồi phục thể lực. Nó thể hiện rõ qua là một số đội bóng lớn như Mỹ chẳng hạn, họ thi đấu rất là uể oải. Yếu tố thứ hai thì World Cup này không phải là giải đấu đầu tiên mà các đội châu Á làm nên bất ngờ. Nó đã thể hiện rõ được qua cái sự tiến bộ từ trong nhiều năm gần đây rồi. Chẳng hạn như ở World Cup 2018, Nhật đã lọt vào đến vòng 16 đội. Hàn Quốc tuy không qua được vòng bảng nhưng có một cái trận thắng rất oai hùng trước tuyển Đức, lúc đó đang là nhà đương kim vô địch thế giới. Iran thậm chí khi đó còn chơi hay hơn ở World Cup này nữa. Họ nằm trong bảng có Tây Ban Nha, có Bồ Đào Nha, có Maroc và họ chơi cả ba trận đều rất hay. Ả Rập tuy cũng không được qua được vòng bảng nhưng mà thắng được Ai Cập là đội có Mohamed Salah là một siêu sao hàng đầu thế giới. Điều đó cho thấy là cái trình độ giữa bóng đá châu Á với lại châu Âu với Nam Mỹ nó không còn lớn như trước đây nữa, nó được thu hẹp rất đáng kể rồi.
Đúng là không chỉ ở kỳ World Cup lần này mà chúng ta phải công nhận rằng bóng đá châu Á đã có những bước phát triển từ trước đó rồi và nhất là trong những năm gần đây. Và nếu mà nhìn rộng ra, ngoài mặt chuyên môn thì có góc độ nào mà mình cũng nên chú ý đến không anh?
Sự phát triển của bóng đá châu Á nói chung mình có thể nhìn rộng hơn một chút, mình nhìn từ góc độ xã hội thì Hàn, Nhật là tiêu biểu, là tiên phong, thì chúng ta thấy trình độ về mặt văn hóa, xã hội, công nghệ, khoa học của Hàn và Nhật như thế nào. Họ ngày nay đâu có kém gì ở so với châu Âu nữa đâu. Những cái gì tối tân nhất, những công thức tối tân nhất, cao cấp nhất của bóng đá châu Âu thì Hàn và Nhật đều có thể làm theo được. Họ có được các học viện bóng đá hàng đầu, họ có được những công thức dinh dưỡng, những chế độ tập luyện, máy móc, trang thiết bị ngang ngửa với bên châu Âu. Và thêm vào đó là sự chung tay của châu Âu nữa. Có thể thấy chẳng hạn như ví dụ như Nhật Bản, họ được câu lạc bộ Barca xây dựng khoảng 5 học viện ở Nhật. Vì sao Barca phải xây nhiều học viện như vậy ở Nhật? Đó là một điều nó đi theo xã hội thôi. Barca thấy rằng thị trường ở Nhật là một thị trường họ không thể bỏ lỡ. Khi mà các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu họ đến châu Á, họ đổ tiền vào đó theo cái dòng chảy của thương mại thì người châu Á họ có thể nắm bắt được điều đó để họ tận dụng được cái sự phối hợp với châu Âu. Các huấn luyện viên châu Âu đi qua châu Á làm việc và xây dựng học viện thì người châu Á nói chung là nắm được công thức phát triển của bóng đá châu Âu. Các nước Trung Đông cũng tương tự, các nước Trung Đông họ rất giàu có và họ cũng hoàn toàn cái giải vô địch bóng đá của họ, họ có rất nhiều ngôi sao ở châu Âu, ở Nam Mỹ đến thi đấu mà họ tận dụng được điều đó.
Khi nãy thì anh Huy Đăng có nói về việc trình độ giữa các châu lục đang ngày càng được thu hẹp. Vậy thì bóng đá châu Á nói chung và Việt Nam mình nói riêng thì cần phải làm gì để khẳng định mình trong những sân chơi lớn hơn ạ?
Việt Nam mình là một đất nước nằm ở Đông Á, có tố chất cầu thủ khá tương tự với Hàn Quốc, với Nhật Bản. qua cái thành công của Hàn Quốc và Nhật Bản thì chúng ta thấy được rằng tố chất lâu nay mình vẫn nói là thấp bé nhẹ cân thì nó có thể nó không quá quan trọng trong thời đại ngày nay, đặc biệt là các cầu thủ Việt Nam bây giờ thì thấy khá nhiều cầu thủ cao to, cao từ 1m8 trở lên là không hiếm. Điều riêng mà điều Việt Nam thiếu so với Nhật và Hàn, chúng ta không có được cái công thức đào tạo về mặt khoa học, về mặt dinh dưỡng, về mặt công nghệ. Công thức đó bao gồm luôn là các học viện, máy móc, thiết bị. Ở Việt Nam cũng có một số học viện rồi nhưng chưa đủ nhiều. Còn nói rộng hơn, nói về châu Á, Nhật và Hàn đã có một cái kỳ World Cup rất là thành công. Nhưng mà cá nhân mình thấy, đã từng trò chuyện với huấn luyện viên Philippe Trujillo, ông là người đã giúp Nhật Bản vượt qua vòng bảng của World Cup 2002 đó. Có rất am tường về bóng đá Nhật đó. Ông đã chỉ ra từ lâu rồi, đó là một cái vấn đề thuộc về văn hóa. Cầu thủ Nhật và cầu thủ Hàn Quốc nói chung là rất kỷ luật, rất đoàn kết. Nhưng khi ra sân thì họ hơi thiếu một chút cái đột phá, cái dấu ấn cá nhân. Khi mà họ làm việc với tinh thần kỷ luật quá mức thì họ lại thiếu đi cái sự sáng tạo mà người châu Âu hay có. Điều đó nó sẽ ảnh hưởng lâu dài về mặt đào tạo luôn. Chẳng hạn như nói bóng đá Đức đi, bóng đá Đức khoảng 20 năm trước rất thiếu những cầu thủ giỏi làm bóng, kỹ thuật. Họ đa phần là những cầu thủ rất mạnh mẽ, rất sắc đá, nhưng mà lại thiếu đi những cầu thủ khéo léo. Nên khoảng đầu năm 2000 thì bóng đá Đức theo bóng đá Hà Lan, họ phải đào tạo được những số 10, những số 7, những số 8. Thì bây giờ các bạn thấy là sau 20 năm họ có rất nhiều những cầu thủ như vậy. Bù lại, bây giờ họ lại thiếu được cái tính sắc đá của người Đức ngày xưa. Nên cái chuyện phát triển đó, câu chuyện đó khá là phức tạp. Phải làm sao để cân bằng được các yếu tố.
Vâng, và trở lại với 8 đội bóng trong vòng tứ kết sắp tới. Cụ thể thì là Hà Lan gặp Argentina, Croatia thì đụng độ với Brazil, Anh thì chạm trán với đương kim vô địch Pháp, và cuối cùng là Maroc so tài với Bồ Đào Nha. Cá nhân là một phóng viên thể thao thì anh có thể cho một chút dự đoán được không ạ?
Vào đến vòng này rồi thì 8 đội thì nói chung là hầu hết khá là ngang bằng nhau. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy được rằng trong đó là Brazil thì có vẻ là mạnh áp đảo so với Croatia. Croatia, bản thân Croatia cũng rất là mệt mỏi rồi. Nên thì có lẽ là Brazil sẽ là đội dễ dàng mà mình xác nhận nhất là sẽ vào bán kết. Bồ Đào Nha cũng mạnh hơn đáng kể so với Maroc. Maroc tuy rằng đã làm nên chiến tích rất là bất ngờ, nhưng có vẻ như là họ đến tứ kết này thì họ cũng sẽ xuống sức dần thôi. Đặc biệt khi họ đã trải qua 120 phút thi đấu với Tây Ban Nha thì Bồ Đào Nha có lẽ cũng sẽ vượt qua Maroc. Hai cặp đấu còn lại là Anh và Pháp, và Argentina, Hà Lan là hai nền bóng đá có bề dày, có truyền thống đối đầu, nên sẽ ẩn chứa nhiều cái khó lường. Cá nhân mình hy vọng là Argentina và tuyển Anh sẽ vào cho đem lại một chút cái điều nào gì đó mới mẻ cho World Cup.
Cá nhân Quốc Huy thì cũng rất trông chờ vào những trận đấu sắp tới, nhất là cho đến thời điểm này thì World Cup 2022 càng hứa hẹn sẽ ẩn chứa nhiều luồng gió mới hơn nữa. Cảm ơn phóng viên Huy Đăng rất nhiều vì những chia sẻ rất là thú vị vừa rồi. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe số podcast này. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những tập phát sóng lần sau. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.